Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 6 tháng 2 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tình hình các quốc gia được Đức Thánh Cha nhắc tới trong sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2016. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết cha thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Dòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 30 đến câu 34. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Anh chị em thân mến, tin mừng cho thấy một vẻ đẹp, một nét rất dễ thương, dễ mến của Chúa Giêsu. Ngài là một mục tử giàu lòng thương xót. Thấy đám đông dân chúng theo Ngài, nghe Ngài giảng dạy, Ngài động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Ngài dạy họ nhiều điều. Cái vẻ đẹp, cái nét rất dễ thương, dễ mến trên đây, nói lên vẻ đẹp duy nhất của Thiên Chúa. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót, đó là chân dung của Chúa, đó là dung mạo của Chúa, đó là khuôn mặt của Chúa. Cũng do vậy mà mỗi khi gặp được ai đó có lòng nhân từ thương xót, chúng ta nhận ra người đó phản ánh lòng thương xót của Chúa, dù họ có đạo hay không có đạo, và cũng từ kinh nghiệm ấy, chúng ta thấy rằng, ai muốn nên giống Chúa thì phải tập sống nhân lành, thương xót đối với những người xung quanh. Và ai muốn lôi kéo người ta về với Chúa thì càng phải cố gắng có những cử chỉ và những việc làm thương xót nhân lành. đối với tất cả mọi người chúng ta. Bộ mặt cuộc đời hôm nay là một bộ mặt đầy những vết nhăn nghiệt ngã. Trong một hoàn cảnh như vậy, chúng ta rất cần chạy đến với Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Hãy đến với Chúa, dù chúng ta thế nào, đạo đức hay tội lỗi, sốt sắng hay nguội lạnh, hãy cứ đến với Chúa. Với lòng tin tưởng, chúng ta sẽ nhận được tình thương xót của Chúa. Đây là lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã tuyên bố mở năm thánh thương xót. Một điểm khác nữa, người Công giáo có lòng tôn sùng đặc biệt Đức Mẹ Maria. Chúng ta đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Mẹ khẩn cầu cho chúng ta và cùng với chúng ta, thì làm sao Chúa Giêsu có thể từ chối được? Dù chưa tới giờ của mình, nhưng khi Mẹ Maria can thiệp cho gia đình có tiệc cưới ở Cana, thì Chúa Giêsu đã làm cho nước hóa thành rượu ngon. Vai trò của Mẹ Maria bên cạnh Chúa Giêsu quan trọng biết bao. Ngoài người mẹ sinh ra mình, người Công giáo còn có chung một người mẹ muôn phần cao cả, đó là Mẹ Maria. Thiên Chúa đã tiên liệu để trong cuộc hành trình đức tin đầy cam go và thử thách, chúng ta luôn có một bà mẹ bên cạnh để đỡ nâng chúng ta. Vậy, dù cuộc đời thế nào, chúng ta hãy vững tin vào tình mẹ yêu thương, vì mẹ là nguồn sống, là an vui, là hy vọng của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương chọn chúng con làm công cụ cho những hồng ân cao cả của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, xin cho chúng con biết sống xứng đáng với lòng thương xót của Chúa, để mọi lời nói, việc làm của chúng con là những chứng từ sống động, có sức mời gọi các tâm hồn và đưa họ về với nguồn ơn tha thứ của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cha thật tình, để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, đức tin là gia sản quý giá nhất. Gia tài quý giá nhất mà chúng ta có thể để lại cho các thế hệ mai sau chính là đức tin. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong bài giảng thánh lễ sáng ngày mùng 4 tháng 2 tại nhà nguyện Thánh Marta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, các tín hữu đừng sợ hãi, vì đằng sau cái chết, sự sống vẫn mãi tiếp tục. Được gợi hứng từ bài đọc 1, trích sách các vua, thuật lại sự ra đi của vua David, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, ai rồi cũng sẽ phải đến lúc trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Suy nghĩ này khiến chúng ta chẳng mấy vui thích. Vì thế, chúng ta thường tránh đi và không muốn nhắc đến. Nhưng cái chết lại là một thực tại hiển nhiên của kiếp sống nhân sinh. Khi biết suy xét đúng đắn về cuộc vượt qua cuối cùng này, sẽ mang lại ánh sáng cho cuộc đời chúng ta. Sự chết chính là thực tại mà ai cũng phải đối diện. Trong những buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư hàng tuần, có lần tôi đã gặp một nữ tu lớn tuổi, với gương mặt chan chứa niềm vui và an bình, đang ngồi giữa những bệnh nhân và người đau yếu. Tôi hỏi sơ, năm nay sơ bao nhiêu tuổi rồi? Sơ trả lời tôi với một nụ cười rất tươi. Dạ thưa Đức Thánh Cha, năm nay con được 83 ạ. Con đang hoàn tất những chặng đường cuối cùng trong cuộc hành trình dương thế này, và bắt đầu một cuộc hành trình khác, bước đi cùng với Thiên Chúa. Con bị ung thư tuyến tụy, Đức Thánh Cha ạ. Và như thế, trong an bình, vị nữ tu này đã sống hết mình trong một cuộc đời hiến dâng. Sơ đã chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước cái chết, vì như sơ đã nói, con đang hoàn tất cuộc đời này để bước vào một cuộc sống mới với Đức Kitô. Đó là một sự chuyển tiếp, và sự chuyển tiếp này rất cần thiết với chúng ta. Vua David đã trị vì Israel được 40 năm. Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua truyền dạy Salomon con mình phải biết tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, các luật pháp và chỉ thị của người, như đã ghi trong luật Môsê. Trong đời mình, vua David đã phạm nhiều tội lỗi, nhưng ngài cũng đã biết nài xin sự tha thứ của Thiên Chúa. Và ngày hôm nay, mỗi lần nhắc đến ngài, giáo hội đều dùng tước hiệu Thánh Vương David. Ngài là tội nhân, nhưng cũng là một vị thánh. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, vua đã để lại cho con trai một gia sản quý giá và đẹp đẽ nhất, một gia sản mà ai cũng có thể để lại cho con cái mình. Đó chính là đức tin, là lòng tin tưởng. Khi viết di chúc, người ta thường nói, tôi để lại cái này cho người này, cái kia cho người kia, cái nọ cho người nọ, vân vân và vân vân. Điều ấy tốt thôi. Nhưng gia sản quý giá nhất mà một người có thể để lại cho con cháu của mình chính là đức tin. Vua David ghi nhớ lời Thiên Chúa hứa và vẫn hằng tin tưởng vào những lời hứa ấy. Cuối cùng, vua đã truyền lại lòng tin tưởng ấy cho con trai mình. Thế nên, hãy để lại đức tin cho con cháu như một gia sản thừa kế. Khi cử hành nghi thức thanh tẩy, chủ tế trao nến phục sinh cháy sáng cho các bậc phụ huynh và nói những lời tương tự như thế này. Ánh sáng này được trao phó cho anh chị em chăm nom. Hãy làm bừng sáng nơi con cái của anh chị em và hãy truyền lại ánh sáng ấy cho con cái như một gia sản quý giá. Để lại đức tin cho con cháu như một gia sản quý giá. Đây là điều mà chính vua David đã làm, và cũng là một bài học cho mỗi người chúng ta. Vua đã qua đời cách bình thường và đơn sơ như bao nhiêu người khác, nhưng vua lại biết truyền dạy và để lại cho con thứ gia tài quý giá và quan trọng nhất. Gia tài đó không phải là ngôi vua, là vương quốc, nhưng chính là đức tin. Như vậy, thật là hữu ích nếu mỗi người chúng ta cũng hãy tự hỏi mình rằng, khi ra đi, tôi sẽ để lại gì cho con cháu? Tôi sẽ trao cho những người thừa kế gia sản gì? Chúng ta này xin Thiên Chúa hai điều. Thứ nhất, xin ơn đừng sợ hãi trước cái chết. Hãy xin ơn để được giống như vị nữ tu mà tôi đã nhắc đến trong buổi tiếp kiến chung. Con đang hoàn tất cuộc hành trình dương thế để bắt đầu một chặng đường mới với Đức Kitô. Đừng hoảng sợ. Và điều thứ hai, xin ơn, để mỗi người chúng ta có thể để lại cho đời, để lại cho con cháu, cho thế hệ mai sau, một thứ gia sản quý giá nhất, đó chính là đức tin, là lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa thành tín. Vị Thiên Chúa ấy luôn bên cạnh chúng ta. Ngài chính là người cha không bao giờ khiến cho con cái mình phải thất vọng. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Các giáo xứ tại Tây Ban Nha cử hành thánh lễ bằng thủ ngữ. Trong phụng vụ, dân Chúa dùng lời kinh tiếng hát để cầu nguyện, ca tụng Chúa. Nhưng đối với các tín hữu hiếm thính hay bị điếc thì sao? Cha Sergio Buiza, giám đốc quốc gia văn phòng đặc trách người khiếm thính thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cho biết mục tiêu của các ngài là mang tin mừng đến cho càng nhiều người càng tốt. Tất nhiên, bao gồm cả những người khiếm thính và người điếc. Tại Tây Ban Nha, cha Buiza chỉ là một trong nhiều linh mục cử hành thánh lễ bằng thủ ngữ hàng tuần, nghĩa là ngôn ngữ giao tiếp của người khiếm thính bằng cách dùng tay để ra ký hiệu tại nhà thờ chính tòa Santiago ở Bilbao. Có khoảng 1 triệu người ở Tây Ban Nha bị khiếm thính theo nhiều mức độ. Khoảng 1.250 người trong số đó tham dự thánh lễ cử hành bằng thủ ngữ mỗi tuần tại một trong 24 nhà thờ có tổ chức thánh lễ này. Trong các giáo xứ thực hiện việc chăm sóc mục vụ cho người khiếm thính, có đầy đủ các hình thức cử hành và sinh hoạt bằng thủ ngữ. Từ thánh lễ đến các lớp giáo lý, học hỏi kinh thánh theo nhóm, lễ cưới và bí tích giải tội. Tuy nhiên, cha Buiza giải thích, vấn đề lớn nhất là mỗi giáo phận chỉ có một giáo xứ chăm sóc mục vụ cho người điếc và người khiếm thính, buộc họ phải đi xa mỗi tuần để tham dự các cử hành phụng vụ. Có những người lớn tuổi từ xa đến. Trong giáo phận của tôi, chúng tôi cử hành thánh lễ ở nhà thờ chính tòa vào mỗi chiều thứ bảy, và họ đến từ nhiều thị trấn bằng xe lửa và xe buýt. Tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã công bố một sáng kiến mới, hợp tác với tổ chức ONCE để giúp đỡ người khiếm thính bằng cách lắp đặt các vòng cảm ứng từ tại ít nhất 12 nhà thờ trên khắp Tây Ban Nha. Vòng cảm ứng từ là một hệ thống biến đổi âm thanh trong một từ trường và được máy trợ thính tiếp nhận. Kỹ thuật này không có tác dụng với những người bị điếc hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng giúp cho những người có máy trợ thính có thể tham dự thánh lễ cách trọn vẹn hơn. Giáo hội tại Tây Ban Nha đã lo cho người khiếm thính từ hơn 50 năm nay và vẫn tiếp tục công việc này theo cách ngày càng có nhiều hợp tác, đặc biệt từ khi Hội đồng Giám mục thiết lập văn phòng đặc trách người khiếm thính vào năm 1990. Tại Tây Ban Nha có khoảng 173 người, trong đó có 21 linh mục, tham gia chăm sóc mục vụ cho người khiếm thính. Nhiều người trong số này cũng bị điếc hoặc khiếm thính. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 12 năm 2015, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Ngài Hòa bình Thế giới năm 2016 có đề tài là Chiến thắng dựng dân và chinh phục hòa bình. Với một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn tình hình vài quốc gia mà Đức Thánh Cha Francisco đề cập đến trong sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới này. Trước hết là tại Ukraine. Năm 2010, trong các cuộc bầu cử tổng thống, ông Viktor Yanukovych đã thắng bà Julia Tymoshenko chỉ với một số ít phiếu. Năm 2011, bà Tymoshenko bị liên lụy trong một vụ án hình sự liên quan tới việc sử dụng ngân quỹ công cộng trong một vụ ký giao kèo với hãng Gazprom của Nga cung cấp hơi đốt cho Ukraine. nhưng không có lợi cho đất nước. Ngày 29 tháng 8 năm 2012, Tòa Thượng thẩm Ukraine đã xác nhận việc kết án bà Timoshenko 7 năm tù vì tội lạm dụng quyền bính. Nhưng ngày 29 tháng 3 năm 2013, thì Tòa án Âu Châu về các quyền con người đã coi việc giam giữ bà nguyên thủ tướng Timoshenko là không hợp pháp. Trong năm 2013, bắt đầu xảy ra các vụ biểu tình đòi gia nhập Liên hiệp Âu Châu chống lại Tổng thống Yanukovych, người có đường lối chính trị phò Nga. Trong tháng Giêng và tháng 2, các vụ biểu tình xuống đường biến thành các vụ đụng độ dữ dội, khiến cho nhiều người chết và bị thương. Tình hình căng thẳng không thể kiểm soát nổi, khiến cho Tổng thống Yanukovych phải rời khỏi thủ đô Kiev. Quốc hội nhóm họp bầu ông Oleksandr Toshinov làm tân tổng thống. Biến cố ông Yanukovych trốn đi ngày 22 tháng 2 năm 2014 khiến cho tương quan giữa Nga và Ukraine liên tục thêm căng thẳng với các hậu quả trên bình diện chính trị và kinh tế. Nga gia tăng đáng kể giá hơi đốt, trước đó được bán cho Ukraine với giá thân hữu, và liên lạc ngoại giao giữa hai bên căng thẳng hơn. Với sự bất mãn của dân chúng sống trong vùng Đông Ukraine, các nhóm nổi loạn Đông Ukraine được sự trợ giúp của quân đội Nga đã tuyên bố chống lại tân chính quyền Kiev. Và như dấu chỉ của việc phản đối và ly khai, họ đã chiếm nhiều dinh thự chính quyền, quân sự và không quân sự, đặc biệt là trong miền Donbass và các vùng phụ cận. Thế là xảy ra vụ xâm lấn đất đai từ phía các lực lượng phản loạn nói tiếng Nga được quân đội và các thiện nguyện viên Nga trợ giúp. Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã gây ra các âm hưởng khiến cho các tương quan giữa Nga và Tây Âu, đặc biệt là với Hoa Kỳ, căng thẳng. Nếu một đàn Tây Âu tố cáo Nga là yểm trợ quân sự cho các phiến quân ở miền đông Ukraine, thì Nga lại nêu bật các vi phạm từ phía chính quyền bất hợp pháp Kiev muốn dùng bạo lực để dẹp các vụ nổi loạn. Từ phía mình, Nga đã gia tăng việc dàn quân đội tại biên giới với Ukraine và đã bị khối NATO tố cáo nhiều lần như là một hành động gây hấn. Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Liên hiệp Âu Châu đã triển hạn 6 tháng các cấm vận đối với Nga. Hội đồng Bruxelles đã kéo dài cho tới tháng 7, các biện pháp đã được đề ra trong mùa hè năm ngoái nhằm trả đũa sự yểm trợ của chính quyền Moscow đối với phiến quân phò Nga ở miền đông Ukraine. Theo các tin tức của Liên Hiệp Quốc, từ khi có chiến tranh tại miền đông Ukraine hồi tháng 4 năm 2014, thì đã có 9.098 người thiệt mạng, gồm các binh sĩ, các chiến đấu quân và thường dân. Hơn 20.000 người bị thương, hơn 1 triệu người phải tản cư tránh chiến tranh, và biết bao nhiêu thành phố, làng mạc và ruộng đồng bị tan hoang. Kế đến là tại Burundi. Tại Burundi, cuộc chiến đã bắt đầu hồi tháng 5 năm ngoái, với các vụ dân chúng xuống đường phản đối chống lại việc Tổng thống Nkurunziza tìm mọi cách ra tranh cử lần thứ 3, trái với hiến pháp. Thật thế, sau thỏa hiệp hòa bình ký kết tại Arusha năm 2000, chấm dứt cuộc nội chiến bùng nổ hồi năm 1993 với vụ ám sát Tổng thống Meciyo Dadaye và sự chống đối giữa hai chủng tộc Hutu và Tutsi, tân hiến pháp dự trù Tổng thống được bầu theo thể thức đầu phiếu đại đồng và nhiều nhất là 2 nhiệm kỳ. Tổng thống Pierre Nkurunziza đã được bầu năm 2005 và tái đắc cử năm 2010 với 90% tổng số phiếu. Nhưng ông yêu sách phải được ứng cử lần thứ 3. Các đảng phái đối lập và xã hội dân sự chống lại ước muốn này của tổng thống và tố cáo ông là không biết cai trị đất nước, gian tham hối lộ và thành lập các dân quân trẻ vũ trang thống lĩnh các vùng quê. Hàng trăm người dân Burundi đã bị giết, hàng ngàn người phải tị nạn, và nền kinh tế lụng bại. Mặc dù có các chống đối kịch liệt của phe đối lập. Ông tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 3 ngày 21 tháng 7 năm 2015. Nhưng các phản đối và bạo động vẫn tiến diễn. Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Liên hiệp Phi Châu đã phải quyết định gửi một lực lượng 5.000 binh sĩ bảo hòa tới Burundi vì sợ lại xảy ra cuộc diệt chủng như trong quá khứ. Và cuối cùng là tại Cộng đồng Dân chủ Congo. Tại Cộng đồng Dân chủ Congo thì tình hình bất ổn cũng vì bối cảnh bầu cử khó khăn. Từ hơn một năm nay đã xảy ra nhiều vụ biểu tình phản đối, chống lại dự luật liên quan tới các cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2016 và liên quan tới việc kiểm kê dân số trên toàn nước. Việc kiểm kê này sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian và kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống Joseph Kabila đã cầm quyền từ năm 2001 tới nay. Tiếp theo đó, Quốc hội đã chấp thuận luật cải tổ bầu cử mà không có khoản bị dân chúng phản đối. Nhưng bầu khí các cuộc đầu phiếu vẫn căng thẳng. Tưởng cũng nên nhớ lại rằng, trong quá khứ Cộng hòa Dân chủ Congo đã có hai cuộc nội chiến. Cuộc nội chiến thứ nhất xảy ra giữa năm 1996 đến năm 1997. Cuộc nội chiến thứ hai xảy ra giữa các năm 1998 và năm 2003, khiến cho mấy trăm ngàn người thiệt mạng, biết bao nhiêu người bị thương. Hàng trăm ngàn người phải chạy trốn chiến tranh, thành thị và làng mạc bị tàn phá tan hoang. Ngoài ra từ nhiều năm qua thì tình hình Đông Bắc của vùng Kivu vô cùng bất ổn vì các vụ tấn công và bắt cóc do các phiến quân cuồng tín thuộc các lực lượng liên minh dân chủ chủ mưu. Các phiến quân này từ Uganda đến và họ đã thành lập các căn cứ trên đất Congo trong vùng Beni. Cũng trong vùng này, giữa các năm 2012 đến năm 2013 đã xảy ra các vụ đụng độ giữa quân chính phủ và phong trào độc lập có tên gọi là M23, tức phong trào của ngày 23 tháng 3. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày tình hình tại một vài quốc gia được Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên tình tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt ta, hãy thắm cho chúng ta. Chạy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Mến chào các bạn trẻ. Trong ngày thứ bảy cuối năm âm lịch này, Duy An xin gửi đến các bạn những tâm tình mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ các bạn trẻ TG trong Đại hội Giới trẻ Âu Châu lần thứ 38 do Cộng đoàn TG tổ chức với gần 30.000 bạn trẻ tham gia. Từ ngày 28 tháng 12 năm 2015 đến mùng 1 tháng Giêng năm 2016 vừa qua. Sứ điệp này có tựa đề, hãy là những ốc đảo của lòng thương xót. Đức Thánh Cha Francisco gửi cho các bạn trẻ sứ điệp thông qua Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh như sau. Các bạn trẻ thân mến! Hàng ngàn người trong các bạn đã quy tụ cùng nhau tại Valencia, Tây Ban Nha, để tham dự Đại hội Giới Trẻ Âu Châu lần thứ 38 do Cộng đoàn TG tổ chức. chủ đề lòng thương xót đã đưa các bạn đến với nhau và các bạn sẽ đào sâu chủ đề ấy trong suốt năm 2016. Chủ đề ấy cũng làm cho Đức Thánh Cha đặc biệt gần gũi với các bạn, vì năm thánh Ngài mở ra đã khai mạc vào ngày mùng 8 tháng 12. Và Đức Thánh Cha mong muốn dân Kitô giáo sẽ suy gẫm về các công việc của lòng thương xót về phần hồn cũng như phần xác. Đức Thánh Cha hết lòng cảm ơn các bạn vì các bạn đã cống hiến sức sáng tạo và sáng kiến của tuổi trẻ các bạn cho công việc này. Các bạn cũng muốn lòng thương xót được thể hiện trong mọi chiều kích, gồm cả những chiều kích xã hội. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn tiếp tục con đường này, can đảm thực thi lòng thương xót, vốn dẫn đưa các bạn đến chỗ, không những chính các bạn sẽ nhận được lòng thương xót trong cuộc sống của cá nhân mình, mà còn trở nên gần gũi với những ai đang gặp khốn khó. Các bạn biết rằng, giáo hội hiện diện vì mọi người, và ở đâu có Kitô hữu, ở đó bất cứ ai cũng có thể tìm được một ốc đảo của lòng thương xót. Cộng đoàn của các bạn cần trở nên những ốc đảo ấy. Điều này đặc biệt áp dụng cho nhiều người nhập cư đang rất cần được các bạn đón tiếp. Mới đây, Đức Thánh Cha đã viết thư cho Thầy A Loa nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật của người sáng lập cộng đoàn Tề Dề. Đức Thánh Cha viết, Thầy Roger đã yêu thương người nghèo, người bất hạnh, những người bề ngoài chẳng có gì đáng kể. Thầy đã dùng cuộc sống của mình và của anh em mình để cho thấy rằng cầu nguyện đi đôi với tình liên đới của nhân loại. Ước gì khi thực thi tình liên đới và lòng thương xót, các bạn sống niềm hạnh phúc ấy, niềm hạnh phúc mang tính đòi hỏi nhưng giàu ý nghĩa mà Tin Mừng kêu gọi các bạn hưởng nếm. Đức Thánh Cha mong rằng trong những ngày tươi đẹp mà các bạn quy tụ ở Valencia, cầu nguyện và chia sẻ với nhau, các bạn sẽ khám phá Chúa Kitô nhiều hơn. Chúa Kitô là dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha, người đã nói qua tiên tri Ô-xê khi bị tiên tri truyền cho dân sứ điệp, ta muốn lòng thương xót chứ không phải hy lễ. Đức Thánh Cha thành tâm chúc lành cho các bạn, cho các bạn trẻ tham gia cuộc gặp gỡ, cho các sư huynh Tê-dê và cho tất cả những ai đón tiếp các bạn ở Valencia và ở các khu vực xung quanh. Các bạn trẻ thân mến, vừa rồi là những tâm tình mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ các bạn trẻ Tê-dê trong Đại hội Giới Trẻ Âu Châu lần thứ 38 do Cộng đoàn Tê-dê tổ chức tại Valencia, Tây Ban Nha, từ ngày 28 tháng 12 năm 2015 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2016 vừa qua. Mục nói với giới trẻ hôm nay xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần phát tới.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cho thật tình, để cứu độ chân gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Dạy con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa.
con đi loan tin mừng Chúa.
Vòng tay Chúa ngài rộng mở thứ tha để ông lấy cả tội lỗi chúng con.
Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lễ Trái Tim Đức Mẹ trong Phụng Vụ. Quý bạn thính giả thân mến, lễ kính Trái Tim Đức Mẹ đã trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm. Sau đây là các biến cố chính. Như chúng ta đã biết, lòng sùng kính Trái Tim Đức Mẹ đã liên tục sinh động trong dòng lịch sử một cách riêng tư, nhưng đã không được thể hiện ra bằng các hình thái chính thức. Vào tiền bán thế kỷ 17, Tòa Thánh đã chấp nhận các huynh đoàn đầu tiên có mục đích tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ. Chẳng hạn Đức Giáo Hoàng Alessandro VII năm 1666 và Đức Giáo Hoàng Clemente IX trong các năm 1667 tới 1669. Trong sắc phong chân phước cho linh mục Jean Eudes có thể đọc thấy như sau: người đã đội Triều Thiên cho hoạt động đáng công của người đối với giáo hội khi được nung nấu bởi một tình yêu đặc biệt đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Maria. Không phải là không được Thiên Chúa linh hứng, người đã là vị đầu tiên nghĩ ra ý tưởng tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ. Và quả thật, lễ phụng vụ kính Trái Tim Đức Mẹ được cử hành lần đầu tiên ngày 8 tháng 2 năm 1648 tại giáo phận Autun bên Pháp. Trong dịp đó, cha Jean Eudes đã sáng tác các văn bản rất hay cho kinh thần vụ và thánh lễ. Tiếp theo đó, vào năm 1669, Tòa Thánh không phê chuẩn các bản văn do cha soạn thảo, nhưng không từ chối lễ kính Trái Tim Đức Mẹ. Năm 1726, linh mục Galifet đưa ra sáng kiến xin Tòa Thánh phê chuẩn lễ kính Trái Tim Đức Mẹ cũng như các văn bản kinh thần vụ và thánh lễ, nhưng đã không thành công. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 đã cho phép huynh đoàn có trụ sở tại Roma cử hành lễ kính Trái Tim Đức Mẹ trong nhà thờ San Salvatore in Onda. Sau cùng ngày 22 tháng 3 năm 1799, Đức Pio VI, trong khi bị đi đày ở Firenze, cho phép Đức Giám mục Giáo phận Parma cử hành thánh lễ kính Trái Tim Đức Mẹ. Ngày 31 tháng 8 năm 1805, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio VII, Bộ Phụng Tự công bố sắc lệnh cho phép cử hành lễ kính Trái Tim Đức Maria cho những ai xin, và sử dụng các văn bản kinh thần vụ và thánh lễ Đức Bà xuống tuyết ngày 5 tháng 8. Dĩ nhiên là đã có rất nhiều giáo phận và dòng tu xin cử hành lễ này. Trong cùng thời gian này cũng gia tăng số các lời cầu Trái Tim Đức Mẹ với các ơn tha tội và các huynh đoàn được thành lập theo giáo luật. Ngày 20 tháng 12 năm 1808, Đức Giáo Hoàng Pio VII nâng huynh đoàn đã được thành lập hai năm trước đó trong nhà thờ Thánh Eustachio ở Roma lên hàng trưởng huynh đoàn. Thế rồi có vài sự kiện ngoại thường trong ý hướng của Thiên Chúa, loan báo chiến thắng của lòng tôn sùng Trái Tim Đức Trinh Nữ. Trong số các sự kiện ấy, có vài biến cố lạ lùng xảy ra trong thời cách mạng Pháp. Chẳng hạn như việc Đức cha Dufris de Genette gợi ý thành lập trưởng huynh đoàn Đức Bà Chiến Thắng tại Paris năm 1836. Các mạc khải của Đức Mẹ tại Rue du Bac năm 1830. Các hoạt động của vài tông đồ lớn như Thánh Antoine Claret, việc thành lập nhiều học viện dòng tu lấy Trái Tim Đức Mẹ làm điểm quy chiếu hay linh đạo. Tuy nhiên, lễ kính Trái Tim Đức Mẹ vẫn không có kinh thần vụ và thánh lễ riêng. Chỉ vào ngày 21 tháng 7 năm 1855, Đức Giáo Hoàng Pio IX mới cho phép điều này. Văn bản đã lấy hứng từ các văn bản có trước do Thánh Jean Eudes biên soạn. Rất mau sau đó, một sáng kiến mới lấp ló ở chân trời. Đó là việc thánh hiến thế giới cho Trái Tim Đức Mẹ. Năm 1864, đã có vài giám mục xin phép Đức Giáo Hoàng thánh hiến thế giới cho Trái Tim Đức Mẹ với lý do là để biện minh cho vương quyền của mẹ Maria. Vào tháng 9 năm 1900, trong số các vụ bỏ phiếu tại đại hội được triệu tập ở Lyon, đã có vụ bỏ phiếu trong nghĩa này. Sau khi thánh hiến nhân loại cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, phải thánh hiến vũ trụ cho Đức Trinh Nữ với tước hiệu Nữ Vương Vũ Trụ. Chiến dịch này do Linh Mục Deschamps phát động, được nhiều hiệp hội và nhất là dòng tu tôn sùng trái tim mẹ Maria yểm trợ. Với sự đồng ý của Tòa Thánh, Italia là quốc gia đầu tiên được thánh hiến cho trái tim Đức Mẹ nhân dịp Đại hội Thánh Mẫu tại Torino, Trung Bắc Italia năm 1897. Trong thế kỷ 20, có các biến cố mới chuẩn bị cho chiến thắng vĩ đại của việc tôn sùng trái tim Đức Mẹ đã được bà Marie Vallée báo trước. Ở đây chỉ cần kể ra ba sự kiện. Thứ nhất, các mặc khải của bà Bertha Petit liên quan tới trái tim sầu bi và vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Các vụ hiện ra tại Fatima, các mặc khải cho nhà thần bí bà Alessandra de Balassa người Bồ Đào Nha. Việc xin thành lập lễ kính trái tim Đức Mẹ đã phát xuất từ Fatima và Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha. Bất thình lình ngày 31 tháng 10 năm 1942, trong sứ điệp truyền thanh bằng tiếng Bồ Đào Nha, Đức Giáo Hoàng Pio XII thánh hiến thế giới cho trái tim mẹ Maria. Ngài nói, trong giờ phút thê thảm này của lịch sử nhân loại, chúng con phó thác, chúng con giao phó, chúng con thánh hiến cho mẹ, cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, không chỉ giáo hội, nhưng cả thế giới, bị sâu xé bởi các bất hòa tang tóc nữa. Tuy nhiên, điều đã được yêu cầu trong các mạc khải tại Tuy đã không phải là việc thánh hiến thế giới, nhưng là thánh hiến nước Nga cho trái tim Đức Mẹ, và việc thánh hiến này phải được làm bởi Đức Giáo Hoàng cùng với tất cả các giám mục trên toàn thế giới. Đây là điều đã được Đức Gioan Phaolô II làm một cách ngụ ý nhưng rõ ràng ngày 25 tháng 3 năm 1984. Có thể nói việc thừa nhận phụng vụ lễ kính trái tim mẹ Maria sau cùng đã hoàn thành ngày 4 tháng 5 năm 1944, khi Bộ Phụng tự công bố sắc lệnh nâng lễ này lên bậc 2 với kinh thần vụ và văn bản thánh lễ riêng, mừng trong toàn giáo hội Latin ngày 22 tháng 8 trong tuần Bát Nhật lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Về phần mình, ngày 21 tháng 11 năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI khi kết thúc khóa họp lần thứ ba của Công đồng Trung Vatican II trước sự hiện diện của các nghị phụ đã canh tân việc thánh hiến thế giới cho trái tim Đức Mẹ. Với thông điệp Haurietis Aquas, Đức Phaolô VI đã cống hiến cho chúng ta một trong các tài liệu giáo hoàng đẹp nhất liên quan tới lòng tôn sùng trái tim Đức Mẹ khi khẳng định rằng, thế rồi để cho lòng sùng mộ đối với trái tim vô cùng oai nghiêm của Chúa Giêsu đem lại các hoa trái phong phú thiện ích trong gia đình Kitô và trong toàn xã hội loài người, các tín hữu có bổn phận kết hiệp một cách mật thiết lòng sùng mộ với trái tim vô nhiễm của Mẹ Thiên Chúa. Thật thế, thật là thích hợp, như Thiên Chúa đã muốn kết hiệp một cách bất phân ly Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc với Chúa Kitô trong công trình cứu chuộc nhân loại, để cho sự cứu rỗi của chúng ta có thể nói được là hoa trái của lòng bác ái và các khổ đau của Chúa Giêsu Kitô, mà với chúng tình yêu thương và các khổ đau của mẹ người được kết hợp một cách chặt chẽ. Như thế dân Kitô đã nhận được từ Chúa Kitô và từ Đức Maria sự sống thiên linh. Sau khi đã trả nghĩa vinh dự cho trái tim rất thánh Chúa Giêsu, thì cũng dâng cho trái tim rất yêu mến của Mẹ Thiên Quốc các cung kính của lòng đạo hạnh, tình yêu thương, lòng biết ơn và đền bù tương tự, phù hợp với chương trình rất khôn ngoan và ngọt ngào của Thiên Chúa Quan Phòng mà chính chúng tôi đã muốn dâng kính và thánh hiến một cách trọng thể hội thánh và toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria. Gần đây hơn, vào cuối thông điệp đầu tiên Đấng Cứu Độ Con Người, Đức Gioan Phaolô II đã viết những dòng rất ý nghĩa về trái tim mẹ Maria. Khi đề cập đến mầu nhiệm cứu độ, Ngài viết, chúng ta có thể nói rằng mầu nhiệm này đã được thành hình dưới con tim của Đức Trinh Nữ thành Nazareth, khi người nói lên tiếng Fiat xin vâng của người. Kể từ lúc đó, trái tim đồng trinh và hiền mẫu này, dưới hoạt động đặc biệt của Chúa Thánh Thần, luôn luôn theo dõi công trình của con mẹ và đi tới với tất cả những người mà Chúa Kitô đã và liên tục ôm vào trong tình yêu thương vô tận của người. Và vì thế trái tim này cũng phải vô tận một cách hiền mẫu. Đặc thái của tình yêu mẫu tử này mà Mẹ Thiên Chúa đặt vào trong mầu nhiệm cứu độ và cuộc sống của giáo hội, tìm thấy sự diễn tả của nó trong sự gần gũi con người và tất cả các biến cố của nó. Mầu nhiệm của mẹ hệ tại đó.
Thank you.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xứng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Đường đời con đi đã nhiều lần gục ngã trong đau buồn, dặm trường xa xôi biết đường nào về tới bên yêu thương, lòng đầy băn khoăn tìm tìm Ngài trong tin tưởng hy vọng, mà lòng con hổn thức Chúa ơi. Ngài gọi tên con ngay từ khi thế giới vẫn đang còn hoang sơ mịt mù, khi con còn trong nỗi, khi đường đời chơi vơi, lúc lạc loài đơn côi, tình Ngài đã gọi mời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày Tết là ngày đoàn tụ gia đình. Vì thế, vào những ngày cận Tết, những chuyến xe lúc nào cũng đầy ắp những người tha hương đang hối hả trở về quê nhà. Tuy nhiên, trong một thế giới trẻ của tuổi trẻ online, có câu chuyện người sinh viên trở về nhà cho kịp buổi họp mặt đầu xuân với gia đình. Nhưng anh ta đã chọn một phương cách trở về rất thú vị, đó là đã đi bộ và quá gian xe 3.700 km để về quê ăn Tết. Để về quê ăn Tết, chàng sinh viên của trường Đại học Nam Kinh đã vượt qua quãng đường dài 3.700 km trong 13 ngày bằng cách đi bộ và quá gian 25 chiếc xe từ Nam Kinh đến khu tự trị Tân Cương ở phía Tây Bắc Trung Quốc. Chàng sinh viên đã khởi hành từ thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Nam Trung Quốc vào ngày 25 tháng 12 và chỉ mang theo túi ngủ, bản đồ, quần áo, bánh quy, máy ảnh, bưu thiếp và một số tiền rất khiêm tốn là 160 nhân dân tệ. Chàng sinh viên cũng cho biết anh cũng bị rất nhiều lái xe từ chối cho quá gian, nhưng anh đã đi nhờ được 25 chiếc xe và đã trở về nhà. Chàng sinh viên trường Đại học Nam Kinh cho biết anh thực hiện chuyến đi này không phải vì không có tiền mua vé xe lửa để trở về nhà, mà vì muốn thử thách mình và tự trải nghiệm những thú vị trong chuyến đi. Anh chia sẻ rằng, quá gian xe giúp tôi nhận ra tôi nên giúp đỡ người lạ và nên mở cánh cửa trái tim mình hơn. Thế giới này không nguy hiểm như chúng ta tưởng, miễn là bạn có can đảm và bước ra khỏi cuộc sống hàng ngày của mình, bạn sẽ tìm thấy một người nào đó có thể giúp đỡ bạn. Chàng sinh viên còn cho biết thêm rằng, anh ta có ý tưởng này là sau khi xem bộ phim tài liệu truyền hình đến Berlin bằng ngón tay cái. Trong phim, hai người Mỹ gốc Hoa đã đi nhờ 88 chiếc xe qua 13 nước trong 100 ngày để từ Bắc Kinh đến Berlin. Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trẻ luôn muốn thể hiện mình trong những việc làm mang tính sáng tạo và thử thách. Chàng sinh viên của trường Đại học Nam Kinh muốn tạo cho mình những trải nghiệm mới mẻ khi quyết định đi bộ và quá gian xe 3.700 km đường dài để về quê ăn Tết. Và dĩ nhiên, anh đã nhận ra nhiều ý nghĩa sống rất sâu sắc trong chuyến hành trình của mình. Đó là khi ta mở rộng trái tim và giúp đỡ người khác một cách chân thành, chúng ta sẽ được đáp trả bằng nhiều cách khác nhau trong cuộc sống, vì rằng lòng tốt luôn là điều có thật và đã hiện diện một cách sống động giữa cuộc đời này. Thực ra, để sống với quan niệm trên, đó không phải là điều dễ dàng khi mà sự giả dối, lọc lừa, len lỏi trong mọi ngóc ngách của tâm hồn con người, phủ trùm lên xã hội, ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thực tế đó đã khiến cho người ta trở nên dè dặt, nghi ngại nhau và nhất là thu mình lại trong những vỏ bọc mà mình tự cho là an toàn. Vỏ bọc đó chính là sự ích kỷ, sống chết mặc bay, chủ nghĩa Mackenno, sự vô tâm, vô cảm. Người ta dần dần không có can đảm bước ra khỏi cuộc sống của mình để dấn thân cho một lý tưởng nào cả. Những giá trị tốt đẹp, cao thượng của cuộc sống chỉ còn là trong chuyện cổ tích để tô hồng thế giới tuổi thơ mà thôi. Trong hoàn cảnh như thế, để giữ được niềm tin vào con người và cuộc sống cũng là một chọn lựa đòi hỏi nhiều can đảm và hy sinh. Tuy nhiên, trong sách Đường Hy Vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier đã viết, sự điên dại trước mặt loài người là khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta hãy lấy lời Chúa làm kim chỉ nam cho mọi thái độ sống của mình. Chúng ta sẽ không sợ nhầm lẫn cho dù trước mắt có thể gặp những thiệt thòi nhất định. Câu chuyện trên cũng gợi cho chúng ta một suy nghĩ rằng, chúng ta cũng hãy trở về nhà cha của mình bằng phương cách mà chàng sinh viên đã chọn. Đừng nghĩ rằng, chúng ta có thể về đến nước trời chỉ nhờ vào nếp sống đạo mà chúng ta đang xây dựng hàng ngày như một lối mòn. Cũng đừng cho rằng đức tin mà chúng ta được lãnh nhận từ thuở mẹ con bồng ngựa là tấm vé vững chắc cho những chuyến xe của cuộc hành trình đức tin trên trần thế này. Ngược lại, hãy thu ngắn quãng đường trần gian này bằng những chuyến xe của sự tin tưởng, của lòng mến yêu, sự cởi mở của mình dành cho mọi người. Hãy mạnh dạn cho đi tình thương và sự chia sẻ những gì mình có thể. Chúng ta sẽ nhận lại được nhiều sự bất ngờ từ trong cuộc sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm dấn thân sống theo thánh ý, chọn lựa việc phục vụ Chúa và hội thánh là những cách thức đưa chúng con ngày càng tiến dần đến nhà cha, để cùng Ngài vui hưởng một mùa xuân vĩnh cửu. Amen.
Vâng, Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi bước đường đời còn lắm nỗi gian nguy. Tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bờ và lòng con hạnh phúc Chúa ơi.
một niềm an vui. Chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương, say tình người muôn phương, thắm tươi cả quê hương, một niềm vui thiên đường. Vâng Chúa ơi, này đời con đây, chỉ tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.